Bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Chúng ta đã bước vào trong mùa Giáng sinh, cho nên giờ đây chúng ta hãy cùng xem lời Chúa. Chúng ta mở ra ở trong sách Phúc âm Luca đoạn 2. Tôi xin được đọc lời Chúa từ câu 8 cho đến câu số 14. Đây là một phần kỹ thuật về sự kiện Chúa Giáng sinh rất là quen thuộc. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, tức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hãy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các đường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Tôi cũng xin đọc thêm một câu kinh thánh khác nữa ở trong sách Gióp đoạn 35 câu số 10. Gióp đoạn 35, tôi muốn đọc luôn câu 9 và 10. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan, bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Đó cũng là chủ đề của bài học kinh thánh mà chúng ta suy gẫm trong thời giờ này. Cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Mùa Giáng sinh đến thì chúng ta thấy như chương trình sáng hôm nay, khi chúng ta thờ phượng Chúa thì có rất nhiều những bài ca. Và đây chúng ta chỉ diễn lại về cái khung cảnh trong đêm Giáng sinh thôi. Và tất cả những cái sự kiện mà xoay quanh sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng đó, nó đã được thiêu dệt bằng những bài ca. Luôn luôn có những tiếng hát ca ngợi Chúa. Từ việc chúng ta thấy rằng khi mà thiên sứ báo tin cho Marie, một cô trinh nữ, đã được Đức Chúa Trời chọn để có thể hoài thai đấng cứu thế, thì chúng ta thấy đã có những bài ca ngợi rồi. Cho nên một trong những bài ca ngợi Magnifica rất là nổi tiếng, bài ca ngợi khen đó, thì chúng ta đọc thấy ở trong đoạn 1 của sách Phúc âm Luca đó, thì chúng ta có thể thấy rằng cô đã ca ngợi Chúa, mặc dù không có dễ dàng đâu trong cái hoàn cảnh của cô lúc bấy giờ. Bởi vì cái sự việc được Đức Chúa Trời chọn là một trinh nữ lại hoài thai và sanh nở thì quả thật là một cái vấn đề không đơn giản. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cô vẫn ca ngợi Chúa. Rồi chúng ta thấy khi đi đến để thăm người chị em bà con của là Elizabeth, lúc bấy giờ đã cao tuổi, có chồng là Sacheri, là một thầy tế lễ đó. Và chúng ta biết rằng cả hai vợ chồng đều cao tuổi, nhưng mà được Chúa chọn để rồi cho sanh con, và đứa con đó sẽ trở thành người tiền hô cho Chúa Cứu Thế, tức là ông John Baptist đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng đó, là khi hai chị em gặp nhau thì cũng đã có những bài ca ngợi. Và chúng ta cũng biết khi John Baptist sanh ra thì Sacheri cũng đã ca ngợi Chúa. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy khi trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, chúng ta nhìn vào trong cái khung cảnh khi Ngài Giáng sinh đi, thì chúng ta thấy một đêm mà nó còn đen nữa. Chứ không phải đêm mà đêm sáng đâu, nó là đêm đen. Là bởi vì gia đình của Joseph Marie phải di chuyển từ Nazareth ở phía bắc của Do Thái đi xuống thành Bethlehem ở gần Jerusalem phía nam. Thì chúng ta thấy rằng nó cực nhọc vô cùng. Họ không có điều kiện gì để mà di chuyển một, giống như những người sang trọng giàu có. Mà trong khi cô lại có mang gần tới ngày sanh nở nữa. Rồi khi đến đó lại không còn có phòng trọ, cũng chẳng có bà con gì ở tại chỗ đó để mà tiếp nhận họ nữa. Mặc dù nó là quê hương của họ đó. Đặc biệt là chúng ta biết rằng của Joseph. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, tại đó thì cũng không có bà con nào tiếp đón họ được. Cũng không có chỗ ở trong phòng trọ. Và cuối cùng thì đi vào trong chuồng chiên, chuồng bò hôi hám. Rồi khi sanh ra chẳng có giường êm nệm ấm, mà chỉ có một cái máng rơm khô nghèo nàn. Rồi cũng chẳng có tả lót cái gì hay là cái quần áo gì cho nó tốt, chỉ có một cái khăn bọc hài nhi. Cho nên chúng ta thấy về bối cảnh thì không có cái gì để gọi là tốt đẹp cả. Nhưng mà chúng ta lại thấy đó là một đêm tưng bừng. Tưng bừng từ trên trời các thiên sứ đã ngợi ca, cho đến chúng ta thấy rằng đó là các gã chăn chiên ngoài đồng khi được báo tin, khi họ chạy đến nhận diện ra đấng cứu thế, thì chúng ta thấy họ trở về ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi khi Chúa được đem lên trên đền thờ Jerusalem để dâng, thì chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ đó thì con trai đầu lòng phải được dâng lên cho Đức Chúa Trời, kèm theo đó là những cái của lễ. Những người giàu có thì họ chiên bò đủ thứ, còn ở đây thì chúng ta thấy gia đình rất là khó nghèo, cho nên là họ chỉ dâng được hoặc là con chim cu hay là chim bồ câu thôi. Nhưng mà chúng ta lại thấy có những lời ca ngợi của cụ Simeon, ca ngợi của bà Anne như là một tiên tri. Xoay quanh sự kiện Giáng sinh của Chúa đều là những bài ca ngợi, mặc dù về mặt hoàn cảnh thì thấy nó có vẻ hoảnh càng, nhưng hoàn cảnh thì thấy không có gì tốt đẹp cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã thấy được một điều, đó là họ nhìn biết Chúa, cho nên họ có thể cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Giáng sinh là một cái thời gian để chúng ta có thể được nghe rất nhiều về âm nhạc. Ngay bây giờ là chúng ta đã có thể dễ dàng để nghe được rồi. Mở TV lên cũng nghe những bài ca Giáng sinh. Chúng ta đi xe mở radio lên chúng ta cũng nghe những bài ca Giáng sinh. Đi vào ở trong những cái nơi công cộng, cửa hàng gì đó, chúng ta cũng thấy khung cảnh Giáng sinh rồi những bài ca Giáng sinh được đệm lên. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta hãy suy nghĩ coi mình có bài ca nào cho đời sống của chúng ta hay không. Chúng ta là những người như bài hát khi nãy, bài ca mắng cỏ, chúng ta đã hát ca ngợi Chúa. Đó là bài ca của Martin Luther sáng tác, bài ca mắng cỏ. Mắng cỏ có gì mà ca? Nếu mà nói theo kiểu Việt Nam, cái chuồng heo, có cái gì vô trong cái chuồng heo đó mà mình ca ngợi trong đó được. Nhưng mà có một bài ca mắng cỏ, và chúng ta như máng rơm khô xưa ngày nằm, tấm lòng của chúng ta không có gì tốt đẹp cả. Nhưng mà nếu ai tiếp nhận Chúa vào trong đời sống của mình và Ngài đẹp lòng để ngự vào trong chuồng chiên máng cỏ tồi tàn của đời sống chúng ta đó, thì phải là một đời sống biết ca ngợi Chúa. Phải có bài ca máng cỏ trong cuộc đời chúng ta chứ. Nếu mà cuộc đời chúng ta mà không có Chúa ngự vào thì nó chỉ có một bài ai ca thôi. Thiệt ra thì con người chúng ta lúc nào cũng thích nhạc hết. Tôi thấy dù là tâm trạng như thế nào, hoàn cảnh như thế nào cũng đều có những bài ca hết á. Bài ai ca hoặc là một cái bài hoan ca thôi à. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không hát những bài ai ca, mà chúng ta phải hát những bài hoan ca. Là tại sao? Là tại Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào máng cỏ thôi đó thì chỉ là ai ca thôi à. Ai ca đó thì ca, còn tôi thì tôi không có ca. Ai ca đó là bài ca bi ai, bi đát. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết Chúa ở trong máng cỏ, và Chúa kỳ diệu lắm, bởi vì Ngài đặt của báo vào trong chậu bằng đất. Chậu bằng đất không có giá trị gì hết, bao nhiêu đó, tồi tàn lắm. Nhưng mà Chúa của báo bằng lòng ngự vào trong chậu bằng đất. Và đó là cái mà chúng ta phải nhìn thấy để chúng ta ca ngợi. Cuộc đời chúng ta luôn luôn sẽ có những đêm đen, không tránh khỏi đâu, không tránh khỏi đêm đen đâu. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là người biết Chúa, có Chúa, chúng ta phải nhìn thấy Ngài ở trong ban đêm của cuộc đời chúng ta. Và ai biết hướng về chính mình Chúa, họ có thể ca ngợi Ngài. Trên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta học tập, để có bài ca riêng của mình để ca ngợi Chúa. Chúng ta phải có một bài ca để ca ngợi Chúa. Và đời sống chúng ta phải là một bài trường ca, để luôn luôn chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta, ca tụng Ngài. Thế nhưng mà chúng ta thấy nhiều khi mình là hát ai ca không, mà trong bối cảnh chuồng chiên máng cỏ thì chúng ta chỉ có than thở, và nhiều khi còn lầm bầm nữa chứ. Hãy cẩn thận về môi miệng của mình. Chúng ta nhớ như ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 ấy, sống chết do nơi quyền của lưỡi. Cho nên nếu mà chúng ta học biết nói một điều gì đó một cách đúng đắn của đức tin thì nó sẽ thay đổi cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng điều mà Chúa làm trước nhất là Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta, bởi vì sự đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Bởi sự đầy dẫy trong lòng, Đức Chúa Trời Ngài phán với màn đêm phải có sự sáng thì có sự sáng. Mà nếu bây giờ chúng ta để cho Chúa ngự trị trong chúng ta và để Ngài hoàn toàn làm chủ, hoàn toàn kiểm soát, hoàn toàn hành động, chúng ta bởi sự đầy dẫy Chúa, chúng ta sẽ nói ra những lời của đức tin, bây giờ hoàn cảnh sẽ thay đổi. Và vấn đề nhiều khi cũng không phải là khi chúng ta nói mà hoàn cảnh thay đổi thì chuồng chiên máng cỏ trở nên lâu đài tráng lệ. Không phải, nhiều khi chúng ta tưởng như vậy, tôi phải nói để mà mọi cái nó phải dẹp tan hết mọi khó khăn, mọi cái màn đêm rồi bây giờ đó là bây giờ là huy hoàng rực rỡ. Nó cũng không có nghĩa là như vậy. Nếu mà người buồn chẳng, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Nhưng mà nếu mà người vui thì sao? Cảnh gì nữa chúng ta cũng bình an, chúng ta cũng vui mừng à. Cho nên chúng ta thấy trong màn đêm tăm tối khi Chúa Giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ, cứu Chúa Giê-xu Ngài Giáng sinh trong nơi đê hèn. Trong nơi đê hèn, nhưng mà ngàn vì sao nhìn vào chốn Giê-xu nằm tăm tối, chỗ đê hèn, chỗ tăm tối, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đó là những bài ca của sự vui mừng, của sự bình an, của phước hạnh. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Tin lành đó là gì? Là đấng cứu thế đã đến tại chỗ đó. Và nếu đấng cứu thế đã đến tại chỗ đó thì đó là một tin lành và là một tin vui. Nó là một sự vui mừng. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới thế và ân điển, ân sủng cho loài người. Như vậy thì cái quan trọng của chúng ta là gì? Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Chúng ta phải nhìn biết Chúa. Bởi vì nhiều sự hà hiếp cho nên người ta kêu oan. Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế cho nên họ kêu cứu. Nhưng mà không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu. Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Sắp đọc 35 câu 9 câu 10 đã nói như vậy mà. Hoàn cảnh thì không có cái gì tốt đẹp để mà cất tiếng hát được hết trơn á. Nhưng mà khi một người hướng lòng mình về đấng tạo hóa, Ngài là đấng khiến cho người ta cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Như vậy thì vấn đề không phải là hoàn cảnh gì, sự việc gì, mà vấn đề là Đức Chúa Trời Ngài giữ cái vị trí nào, và mục đích của Ngài khi đặt chúng ta, khi cho phép một cái điều gì đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đó là điều chúng ta phải chú tâm vào. Khi chúng ta chú tâm vào Đức Chúa Trời và vào các mục đích của Ngài và ân điển của Ngài, chúng ta sẽ có thể cất tiếng hát vui mừng trong màn đêm được. Và đừng bao giờ để chúng ta nói ra những lời lầm bầm, ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối thì cũng không thay đổi được gì đâu. Nó chỉ làm cho chúng ta sụp đổ thôi. Nhưng mà trong bóng tối đó hãy thắp lên một ngọn đèn, một ánh sáng. Đó là bài ca của chúng ta. Nó là bài ca của sự vui mừng. Ngài khiến người ta hát vui mừng trong ban đêm. Không phải là hát vui mừng trong ban ngày, nhưng mà là trong ban đêm. Nghĩa là giữa ban đêm vẫn hát được như thường. Và đừng bao giờ nói ra những cái lời tiêu cực, bởi vì sống chết do nơi quyền của lưỡi. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Nhiều khi mình ở trong nghịch cảnh, chúng ta cứ lầm bầm than thở oán trách đủ thứ đó, oán trời oán đất oán người, rồi tự trách mình, làm khổ mình đủ chuyện, mà không có hướng lòng về Chúa đấng tạo hóa ở đâu. Ngài có thể làm được gì? Và mục đích của Ngài khi Ngài cho phép điều đó xảy ra là gì? Đó là điều mà chúng ta phải chú tâm vào. Đừng có lầm bầm. Vì phải nhớ nha, lầm bầm chúng ta phải chịu một cái hậu quả. Nói những lời tiêu cực, nói những lời lầm bầm than thở oán trách, chúng ta cũng phải nhận lấy cái hậu quả thôi. Và ma quỷ nó sẽ đặt những cái lời xấu xa đó, những cái lời vô tín đó, những cái lời hủy phá đó vào trong môi miệng của chúng ta đó. Cho nên chúng ta phải học biết để khước từ nó. Kinh Thánh trong sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta rằng đó, có những ếch nhái ở trong miệng của tiên tri giả, của Antichrist, của con thú đó. Và ếch nhái rồi nó nhảy lung tung à. Và chúng ta đừng bao giờ nhận những cái con ếch nhái từ miệng của Antichrist, của con thú và của tiên tri giả vào trong miệng của mình rồi chúng ta truyền tai lên nữa. đi nói hành, nói tội hay là nói những cái lời tiêu cực. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nhận những cái điều hủy phá. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, có rất nhiều những cái trường hợp, cái sự việc mà bởi vì nói những lời tiêu cực mà chịu lấy những cái hậu quả đau đớn. Trong sách Dân Số Ký đoạn 13-14 ghi lại cho chúng ta câu chuyện khi mà Môi-se sai 12 thám tử đi vào do thám xứ, thì chúng ta thấy rằng đó, lúc trở về họ nhìn nhận chứ đây là một xứ tốt tươi, nhưng mà mắt của họ không có nhìn lên về đấng tạo hóa mình, về Đức Chúa Trời mình, mà nhìn những cái nan đề, nhìn những cái trở lực, nhìn cái khó khăn, là những tên khổng lồ to lớn dền dàng, những thành trì của các dân trong xứ. Cho nên là họ sợ hãi và họ thấy mình như con cào cào trước một tên khổng lồ. Rồi là bắt đầu lầm bầm. Lầm bầm với Đức Chúa Trời, lầm bầm với người lãnh đạo. Rồi nói thôi bây giờ trở về, bây giờ không có đi theo Chúa gì hết, không có hầu việc Chúa gì hết, thôi bây giờ trở về Ai Cập thôi à. Chỉ có Joshua và Caleb nhìn biết Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh đó. Cùng một hoàn cảnh thôi, mà hoặc là chúng ta nhìn hoàn cảnh, hay là chúng ta nhìn đấng chủ tể của hoàn cảnh. Và bây giờ cái vấn đề chúng ta thấy rằng khi họ nói những lời lầm bầm như vậy thì họ phải chịu lấy một cái hậu quả. Nếu họ do thám xứ trong 40 ngày thì bây giờ họ phải chịu lưu lạc trong đồng vắng 40 năm. Tại vì cái miệng của mình thôi. Và lầm bầm thì cuối cùng rồi đó, thì phải chịu bao nhiêu những cái đau đớn và cuối cùng ngã chết trong đồng vắng. Trong khi đó những người nói lời tích cực là những người sẽ vào chiếm được đất hứa. Joshua và Caleb đã nhận được điều đó. Bởi vì họ đã nhìn biết đấng tạo hóa mình. Chúng ta nhớ đến trường hợp khi mà Chúa Giê-xu bị bắt và giải đến ở tại tòa Phi-lát. Và tại đó thì chúng ta thấy là Phi-lát xét xử rồi mới thấy người này không có tội gì cả. Người ta vu cáo đối với Ngài thôi. Nhưng mà bởi vì họ muốn trừ diệt Chúa Giê-xu cho nên là họ nói không, chúng tôi chỉ có Caesar là vua của chúng tôi thôi chứ không có chấp nhận vua này. Rồi Phi-lát rửa tay mình, nói như vậy ta tin sạch về huyết của người này. Thì những người Do Thái lúc bấy giờ họ mới nói rằng nguyện huyết của người đó đổ lại trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Và chúng ta biết rằng cái lời tuyên bố tiêu cực, một cái lời chống nghịch, một cái lời vô tín đó thốt ra từ miệng của họ đã khiến cho dân tộc Do Thái trải qua 1878 năm ở trong sự đau khổ triền miên và tan lạc khắp cả thế giới. Đi tới đâu người ta ghét tới đó, đi tới đâu người ta muốn giết tới đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đừng có lầm bầm, đừng có nói những lời tiêu cực, đừng có hát những bài ai ca. Phải nhớ như vậy, phải chịu cái hậu quả đó. Có một câu chuyện kể lại về một người kia lái chiếc xe tải của mình đi, có con chó bỏ ở phía sau mà không có mui á, xe tải mà không có mui. Và phía sau nữa thì kéo theo có con ngựa nó chạy theo. Đi ở trên đường đèo và đi tới một cái khúc cua gắt quá, kiểm soát không được cho nên xe nó mới lật nhào lăn xuống dưới hố. Thì lúc bấy giờ thì có một vị cảnh sát chạy tới và thấy tai nạn đã xảy ra cho nên mới đi xuống. Và khi đi xuống thì thấy con chó thương tích đẫm máu mà nó kêu ẳng ẳng, nó thấy tội quá. Thì ông này mới rút cây súng ra bắn con chó cho nó chết, không muốn để cho nó ở trong cái tình trạng đau đớn nữa. Rồi ông mới đi qua thì thấy con ngựa, thì con ngựa cũng vậy, con ngựa thì bị cái xe đó nó đè lên nữa cho nên nó là nó rên rỉ mà máu me tùm lum, thấy không thể cứu vãn gì được. Ông này nổ thêm một phát nữa để mà giải phóng nó luôn. Thế rồi ông mới đi vòng qua bên kia thì mới thấy ông tài xế. Ông này ông lọt ra ngoài rồi nhưng mà ông nằm khuất bên. Cho nên ông mới thấy sao. Và khi thấy người này thì mình mẩy thì đương nhiên cũng có thương tích chứ. Mới hỏi ông có sao không? Thì ông này đã nghe hai tiếng súng rồi. Mà thấy ông này còn cầm cái súng bốc khói trên tay nữa. Thì ông nói, dạ không, tôi thấy đỡ tốt hơn nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng hai cái con kia đó, hẳn nhiên là ông cảnh sát trưởng này không có muốn bắn ông này đâu, nhưng mà hai con kia vì cớ rên xiết cho nên được bị xử lý. Hãy học tập để nói những lời tích cực đi. Đừng nói những lời tiêu cực lầm bầm than thở nữa. Có cây súng đó. Cho nên là xin Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về sự ngợi khen. Sáng nay tôi cũng nói về cái sự ngợi khen. Chúng ta nhắc lại thôi về cái từ Hallelujah. Đây là một cái từ ghép. Mà nếu chúng ta chiết tự ra đó, thì cái từ này nó gồm ba chữ là. Thứ nhất là cái chữ Halal. Trong tiếng Do Thái, Halal có nghĩa là ngợi khen, chúc tụng, tán dương. Cái thứ nhì là Hilawi, nó cũng ra từ cái chữ Halal. Thì cái này nó có nghĩa là vui mừng, hát múa nữa. Và sau cùng là chữ Gia. Gia là cái tên tắt, Yahweh hay là Jehovah mà chúng ta đã được phiên dịch đó. Cho nên điều này nó có nghĩa là tán dương, chúc tụng Đức Chúa Trời. Chúng ta múa hát để mà ca ngợi Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nói cái chữ Hallelujah thì chúng ta phải biết rằng đó, mình muốn tôn vinh danh của Chúa. Nó là ý nghĩa, đừng có Hallelujah, Hallelujah. Rồi chúng ta nói kiểu nó đi xuống rồi cái nhỏ hơn, không phải. Nó là một cái lời tán dương, chúc tán mạnh mẽ. Hallelujah. Đã hiểu rồi. Và chúng ta thấy rằng đó, khi mà người ta đón Chúa vào trong thành Jerusalem thì Ngài làm, người ta làm gì để đón chào Ngài? Có cái gì làm cái nấy à. Chúng ta thấy ông vua David đó, ông vua thôi, bây giờ ông làm gì? Ông làm gì? Muốn ca ngợi thờ phượng Chúa Trời hết mức, như là lột áo mình luôn, lông bào gì đó không biết, lột ra nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời, trước hòm giao ước để mà thờ phượng ca ngợi Chúa. Rồi khi người ta đón Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem, người ta tung hô Hosanna, người ta làm gì không biết làm gì, cho nên có áo trải ra để cho Chúa đi, rồi bứt cây kè đó. Có cái gì là quơ cái nấy, miễn làm sao để mà ca ngợi Chúa. Họ lấy cái cây kè làm cờ. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy mình đâu có xài cây kè đâu. Đâu cần chạy ra ngoài kia bứt lá gì trong đó đâu. Mà chúng ta có cờ xí, chúng ta có đủ thứ những cái lễ phục ăn mặc đẹp vô cùng. Hồi nãy chúng ta thấy ban diễn lễ đứng lên để thờ phượng ca ngợi Chúa. Và tôi ao ước rằng hết thảy chúng ta đều có một tâm tình như vậy mỗi khi chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà không phải chỉ thờ phượng trong đền thờ. Vì ở đây nói rằng chúng ta hát ca ngợi Chúa trong ban đêm mà. Hãy ca ngợi Chúa trong ban đêm. Và ngợi khen là Judah. Chúng ta biết rằng trong các chi phái thì có chi phái Judah, mà Judah có nghĩa là ngợi khen. Và Chúa của chúng ta ra từ chi phái Judah đó. Ngài là sư tử của chi phái Judah. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Ngài không phải là sư tử của cái chi phái Ai Ca. Nên mỗi khi đến với Chúa sao buồn quá vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài là sư tử của chi phái Judah, Ngài là vua. Ngài là vua của sự ngợi khen. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi khi đến với Chúa, nhìn biết Chúa đi, rồi chúng ta sẽ có thể cất tiếng ngợi khen được. Và chúng ta đừng tưởng nha, việc mà đặt tên cho Judah không có đơn giản đâu. Judah là một trong 7 người con của Jacob với Leah. Mà chúng ta nhớ rằng đó là Jacob có 2 người vợ, thiệt ra là ông yêu cái cô em là Rachel. Nhưng mà ông Laban đó thì ông thấy cô Lea chắc là nhan sắc không bằng Rachel, cho nên là mới dàn cảnh sao đó lừa dối khiến cho ông kia, ông Jacob đó thì lấy Lea trước rồi sau đó mới được phép lấy Rachel. Ông cũng lợi dụng để cho Jacob phải làm công việc ở trong nhà của ông, trong gia đình của ông nữa. Và rồi Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó là Lea bị ghét, trong khi đó thì Jacob yêu Rachel, trong khi Lea bị ghét. Nhưng mà bởi đó, khi cô kêu cầu với Chúa thì Chúa ban phước cho cô. Một người bị ghét. Một người bị ghét. Nhưng mà khi mà tìm kiếm Đức Chúa Trời thì ra trên lại son sẻ, trong khi đó thì Lê-a sanh con. Và ba đứa con đầu thì nó vẫn làm cho cô không có ngợi khen được Đức Chúa Trời. Cô thấy dường như hoàn cảnh nó không có gì thay đổi hết trơn. Cho nên cô cứ cũng cầu nguyện vậy, nhưng mà cầu nguyện ở trong cái sự buồn rầu. Cho đến khi Chúa cho người con thứ tư á, thì cô đặt tên là Judah. Bây giờ cô học biết ngợi khen Đức Chúa Trời và cô ngừng, không sanh. Tạm ngừng thôi chứ không phải là ngừng luôn. Nhưng mà Judah được sanh ra là ngợi khen, tức là cô bắt đầu học biết thỏa lòng, học biết cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời được rồi. Và từ nơi đó Chúa cho thêm có hai người con trai nữa, cộng với Dina là người con gái, tổng cộng là 7 người con luôn. 12 chi phái mà hết 6 người là trưởng các chi tộc rồi, phân nửa rồi. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, tên Judah được đặt là bởi vì cô đã học biết nhìn thấy chương trình của Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Và chính từ chỗ cô biết ngợi khen Chúa thì đấng cứu thế không ra từ Simeon, cũng không ra từ Joseph, nhưng mà lại ra từ dòng của Judah. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học biết hát bài ca Judah, tức là bài ca ngợi khen. Hãy học biết nơi ông Job. Ông Job đã có thể ngợi khen Chúa không phải là trong thuận cảnh đâu, không có, trong nghịch cảnh, trong bao nhiêu những cái đau đớn. Nhưng mà giữa những cơn đau đớn, giữa đêm đen dày đặc đó, ông đã dâng lên Chúa lời ca ngợi. Và chúng ta thấy khi ông ca ngợi Chúa rồi, Satan không làm cái gì được ở trong ông hết. Những cái gì mà người ta tưởng như là mất thì đâu có mất đâu, lại được vui hưởng. Bởi vì tất cả những người con của ông đó, con trai con gái mà bị chết đó, thì thật ra là nó bước vào trong thiên đàng vinh hiển. Rồi Chúa bù đắp lại cho ông gấp đôi mà về tất cả mọi tài sản. Con cái thì cũng cho bằng y số đó, nhưng mà thật ra đó thì nó có nghĩa là gấp đôi, bởi vì cái số kia nó đã lên trên rồi, đi trước rồi. Rồi số còn lại với ông thì cũng y như vậy thôi, gấp đôi. Và trở thành một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Hãy học biết như Job để ngợi khen Đức Chúa Trời trong ban đêm. Chúng ta thấy một trong những cái sách mà có thể nói là được yêu thích rất nhiều trong Kinh Thánh, và là một cái sách có nhiều đoạn nhất, đó là Thi Thiên. Sẵn đây cũng nhắc luôn những người hướng dẫn, chúng ta nói Thi Thiên thì đừng nói đoạn mấy, chương mấy nữa, bởi vì thiên nó có nghĩa là đoạn và chương rồi. Cho nên thiên số thì thiên thứ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, 150 thi thiên đã được sáng tác, và chủ yếu là bởi vua David. Và chúng ta biết rằng ông David thì cuộc đời của ông gian truân lắm à. Và ông cũng đầy dẫy những cái nan đề trong cuộc sống của mình. Cho nên nói theo cái kiểu tiếng Việt chúng ta, David có nghĩa là đa thẹo á. Mình mấy ông vết thương tùm lum mà. David. Nhưng mà cũng bởi vì David cho nên ông có đa bài ca luôn. Ông đã trước tác được những thi thiên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học biết để mà chúng ta có thể sáng tác những bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hãy ca ngợi đi, rồi chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời sẽ hành động. Vấn đề của chúng ta là không phải là chuyện thay đổi hoàn cảnh, mà thay đổi tấm lòng của chúng ta, và để cho mục đích của Đức Chúa Trời được làm thành trong cái hoàn cảnh đó, trong cái sự việc đó. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì cái gì làm ích? Cho mục đích nào? Ấy là cho mục đích vinh hiển của Chúa, và làm cho chúng ta trở nên giống như hình bóng con Ngài. Đó là xây dựng ở trong chúng ta, được thêm lên trong sự hiểu biết Chúa, đầy dẫy Chúa, tin cậy Chúa, và các mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta được làm thành. Đó là mọi sự hiệp lại cho mục đích đó đó, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là mọi sự hiệp lại giờ khó khăn đó nhưng mà sắp tới giàu có. Nó không phải. Bây giờ bất an sắp tới bình an, bây giờ nghịch cảnh sắp tới thuận cảnh. Không phải. Không phải theo cái kiểu đó, mà là mục đích của Chúa là để làm chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài, để làm cho các mục đích của Chúa được làm thành. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu Giáng sinh ở trong chuồng chiên máng cỏ, những bài ca ngợi đó không biến nó trở thành lâu đài tráng lệ, không có biến cho những cái khó khăn đó bây giờ được mọi sự thuận lợi, bởi vì tiếp theo sau là chúng ta biết rằng vua Herod đã tìm cách để mà sát hại con trẻ mà, và họ phải chạy trốn nữa, không có thuận lợi gì cả, khó khăn nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng luôn luôn những bài ca ngợi. Vấn đề là gì? Là vì Đức Chúa Trời có chương trình, Đức Chúa Trời có mục đích. Ngài không có vô ý, vô nghĩa gì mà đặt con của Ngài vào ở trong chuồng chiên máng cỏ giữa đêm đen. Không có. Dù có người có thể quên lãng, nó là một đêm yên lặng, người ta quên lãng Chúa đi nữa, thì Đức Chúa Trời, Ngài quan tâm, Ngài biết. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta để chúng ta biết rằng mọi sự Chúa đếm mỗi sự tóc trên đầu chúng ta mà, cho nên mọi cái đều có mục đích của Chúa Trời. Hãy ca ngợi Chúa đi, hãy hát tôn vinh Chúa trong mọi sự, đừng nói những lời tiêu cực, vì nói những lời của đức tin nó sẽ thay đổi được. Có ba tiếng nói trong thế giới này: tiếng nói của Đức Chúa Trời, tiếng nói của ma quỷ và tiếng của con người. Bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta chọn lời nào. Chúng ta phải nói ra lời của đức tin chứ. Lời đức tin nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự sáng tạo để làm nên các mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không nói theo kiểu của con người, mà cũng đừng bao giờ nói theo ý của ma quỷ. Tất cả nó đều có hệ quả của nó. Những lời hư không, chúng ta phải chịu lấy sự phán xét của Chúa. Mà nếu nói những lời từ ma quỷ thì nó sẽ gây sự tàn hại ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta nói lời của đức tin thì chúng ta sẽ thấy các mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được làm thành. Trong một cái bài thánh ca, đó là bài 296 của thánh ca Baptist ấy, Tâm linh tôi yên linh thai. Tiểu sử của bài thánh ca này tôi rất thích, vì ở đây kể lại cho chúng ta một cái câu chuyện. Tác giả là ông Spafford. Thì một lần kia vào ngày 22 tây tháng 11 năm 1873, thì vợ của ông cùng với bốn người con gái của ông đáp một cái chuyến tàu du lịch của Pháp đi từ Mỹ qua Scotland. Và trong cái cuộc hải trình đó, ở giữa biển Đại Tây Dương đó, thì chiếc tàu này bị chìm. Chính bà Spafford tận mắt nhìn thấy bốn đứa con của mình chìm xuống dưới dòng nước mà không thể cứu vãn gì được. Và trong cái vụ đắm tàu đó đó thì có 226 người chết và 87 người sống sót. Và khi đã được đưa vào trong bến bờ an toàn rồi đó, thì sau đó bà đã đánh điện tín về cho chồng của mình, ông Spafford, một cái câu rất là ngắn gọn: chỉ có một mình em được cứu. Thì khi nghe cái hung tin, Spafford đã đáp tàu để mà đi qua. Và trên đường đi như vậy đó, thì vị thuyền trưởng biết được cái vấn đề, bởi vì cũng có rất nhiều người khác, người ta cũng đã đi trên cái chiếc tàu đó để mà thăm thân nhân của mình đó. Thì lúc bấy giờ vị thuyền trưởng này báo cho mọi người biết rằng chúng ta đang ở ngay cái vị trí mà theo như sự đo đạc đó là cái chỗ mà cái chiếc tàu nó có tên là Ville du Havre, thì nó đã bị đắm và cái độ sâu tại đó là khoảng 3 dặm. Thì khi ông được nghe cái tin đó thì ông mới trở về phòng riêng của mình, ông cầu nguyện, và Chúa đã cảm thúc trong lòng của ông để ông trứ tác cái bài thánh ca này: khi tôi được bình tĩnh dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông bi như ba đào sôi, hoàn cảnh dẫu ra sao, hoàn cảnh dẫu ra sao, Chris khuyên cứ nói sắc đinh linh hồn, ôi ta yên ninh thật yên ninh, tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Nguyện Chúa cho chúng ta cũng có thể cất hát như vậy, nhìn xem Chúa, tâm linh chúng ta sẽ được an bình. Chúng ta đứng lên với Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con trở lại với khung cảnh của sự Giáng sinh của Ngài. Và tại nơi đó, chúng con tập chú cái nhìn của chúng con vào chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Khi Ngài đưa chính con yêu dấu của Ngài, con độc sanh của Ngài, con vinh hiển của Ngài, và là Đức Chúa Trời đó, Chúa đã đưa dắt để đặt định Ngài vào trong một đêm đen sinh ra trong một chuồng chiên bán cỏ đê hèn. Nhưng tại đó Đức Chúa Trời có một chương trình để bày tỏ sự vinh hiển Ngài, để đem ân điển của Ngài đến. Trong đó có sự vui mừng, bình an, tin lành và sự cứu rỗi. Chúa yêu dấu của chúng con ơi, đang khi chúng con trải qua đời này, chúng con là con cái của Ngài. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình và có các chủ đích của Ngài. Hãy giúp chúng con nhận biết Đức Chúa Trời, để chúng con có thể cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Xin Chúa ban ơn để lời của Ngài buổi sáng hôm nay đặt để ở trong chúng con trở nên quyền năng sự sống, biến mỗi đời sống của chúng con trở nên một bài trường ca, luôn tán dương, chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng con luôn luôn thắp sáng ngọn đèn này là bài ca ngợi khen trong đời sống của chúng con. Và nếu lúc nào chúng con phải bước qua trong đêm đen, hơn lúc nào hết đó là lúc chúng con cần cất tiếng lên để ca ngợi Chúa. Vì quyền phép của sự ngợi khen sẽ đem lại sự biến đổi, làm cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ và làm thành, và khiến cho ân điển của Ngài sẽ được tràn ra. Nguyện Chúa giúp chúng con, để chúng con thật sự mỗi người đều là một bài ca cho Chúa để tôn vinh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.